Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2002. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay là Hành trình về phương Tây 2. Như kỳ rồi thì quý vị đã nghe hành trình về phương Tây 1. Hôm nay thì hành trình về phương Tây 2. Như quý vị đã biết rằng chúng ta muốn tự nâng cao cái cảnh giới của chính mình, thì bài pháp trước chúng tôi có nhắc đến với đại chúng rằng là chúng ta phải mở rộng tâm lượng của mình ra. Tại vì tâm lượng của chúng ta nó còn nhỏ quá, cho nên chúng ta chưa có thể dung chứa được những lời nói khó chịu, chưa có thể chuyển hóa được những đau khổ, những cảnh đời nghiệt ngã. Thành vì vậy mà chúng ta muốn có một hành trang trên đường, trên hành trình về phương Tây. Chúng ta trước tiên là phải tập mở rộng tâm lượng của mình ra, nghĩa là đừng có chấp quá đó. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu đến đại chúng một cái chi tiết nữa, nghĩa là ngoài ba yếu tố là tín, hành và nguyện, quý vị có thêm một cái là mở rộng tâm lượng, và cái thứ hai nữa là phát tâm Bồ Đề. Việc phát tâm Bồ Đề này nó hết sức là quan trọng. Do đó chúng ta thấy rằng các vị Bồ Tát lớn có tâm lượng rất là lớn như hư không, bao trùm cả pháp giới. Chính vì các ngài đã phát được tâm Bồ Đề, hay là mình nói tiếng Việt là lòng Bồ Đề. Quý vị muốn thầy nói lòng Bồ Đề hay hơn hay là tâm Bồ Đề hay hơn? Tâm Bồ Đề hay hơn phải không? Đúng là tâm là lòng, nhưng mà lòng Bồ Đề nó không hay bằng tâm Bồ Đề hả? Hay thì chúng tôi gọi là tâm Bồ Đề. Chúng ta thấy rằng lòng thương yêu của chúng sanh vàng loại đối với chư vị Bồ Tát lớn trùm khắp pháp giới, chính vì các ngài có tâm Bồ Đề, thành ra cái nhìn lòng thương yêu chúng sanh vàng loại của các ngài nó rộng lớn như vậy. Thành ra đối với các chúng sanh, các ngài bình đẳng như nhau. Nếu chúng ta ngay trong một kiếp này thật sự chúng ta thành tựu được công việc tu học, pháp môn của chúng ta đang có tu học gọi là pháp môn thiền tịnh song tu, hay còn gọi là pháp môn nhị lực, tức là cái pháp môn có cái lực của chư Phật hỗ trợ cho chúng ta và chính cái lực của chúng ta nữa, đó là cái pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Thành ra vì vậy lúc xử thế, lúc tiếp xúc với người, với vật, tâm duy nhất mà chúng ta cần phải có đó là cái chân tâm. Khi mà chúng ta bị người khác lừa dối, bị người khác hiếp đáp, thì chúng ta nên nghĩ như thế này. Đó là cái chuyện của họ, không dính gì tới chúng ta cả. Tại vì lừa dối, lừa đảo chúng ta là cái tâm của họ lừa chứ không phải chúng ta lừa. Cho nên chúng ta cảm thấy không có cái tội lỗi. Việc của chúng ta làm là chúng ta phải dùng tâm chân thật đối xử lại. Bởi vì chúng ta hành xử như vậy là chúng ta có quyết định rằng trong một kiếp này sự nghiệp tu học của chúng ta là phải thấy đạo, phải có cái sự giải thoát và an vui trong hiện tại. Làm thế nào để chúng ta thấy đạo? Đây là những cái suy tư và tất cả mọi người chúng ta cần phải đạt tới, cần phải để tâm tới. Ở trong kinh Đức Phật có dạy như thế này: phát tâm Bồ đề và phải một hướng thực hành. Nếu nói như vậy đó, chúng ta không phải phát tâm Bồ đề chỉ nương vào cái việc thực hành thì nhiều khi kết quả không có được tốt đẹp. Tại vì quý vị biết sao, có thể là khi mà chúng ta nhiệt tình thực hành, có nhiều khi không có cái tâm Bồ đề đó, chúng ta cảm thấy không có thể thuận hợp với ai hết. Kính thưa đại chúng, đó là sự thật. Tại vì mục đích đó là chúng ta cần phải đạt tới. Cho nên ai mà làm chướng ngại chúng ta là chúng ta sẵn sàng dợt liền, không có ngán ai hết, không có sợ ai mất lòng hết đó. Nhưng mà cái người có tâm Bồ đề, chúng ta phải suy nghĩ lại. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta thực tập là chúng ta cần phải đạt tới cái mục đích chúng ta mong muốn. Nhưng mà nếu không có tâm Bồ đề đó thì chúng ta có vẻ sát phạt quá, có vẻ làm thẳng thừng quá. Dù cho ai đau khổ, ai buồn phiền thì mặc ai, nhưng mà chúng ta miễn mà đạt được cái mục đích là chúng ta làm. Đối với người có tâm Bồ đề, nghĩ rằng mình phải làm cách nào để cho vui mình mà vui người, tức là làm lợi cả hai đó. Thành ra như vậy, nếu mà nói về vấn đề nhiệt tình thực hành, đôi khi quý vị thấy mình không có kết quả, cũng phải tự hỏi tâm của mình có phát tâm Bồ đề chưa. Nếu chưa có, mình thấy cái chuyện không thành công là cái chuyện thường, thì bây giờ chúng ta phải phát tâm Bồ đề. Nên thận trọng cho cái điều này. Chúng ta cũng thấy có những vị thực hành hết sức là tích cực, nhưng mà tỷ số là không có đạt được cao. Cái lý do đơn giản là vì không có biết tâm Bồ đề, chưa phát tâm Bồ đề, hoặc là phát tâm Bồ đề nhưng mà vẫn còn trong cái giới hạn. Chúng tôi nói như vậy, khi phát tâm Bồ đề rồi có nghĩa là nó phải thẳng tiến. Mà chúng tôi nói là giới hạn á, là tại vì sao? Khi mà phát tâm hôm nay, ngày mai mình đổi. Khi mà tâm của mình bên đây mình thấy thoải mái quá, mình muốn làm chuyện đó cho nó vượt bậc hơn bình thường, nhưng mà ngày mai mình nghĩ cái mình đổi lại. Thành ra như vậy, tâm Bồ đề của chúng ta đó, nó vẫn còn bị giới hạn. Và vì không có phát tâm Bồ đề, vì chưa có tâm Bồ đề, cho nên tâm của chúng ta chưa được thanh tịnh, không được thanh tịnh. Bởi vì tâm không thanh tịnh cho nên còn có thị phi. Thị là thiệt, phi là không phải. Tức là có khi mình lấy phải mình làm trái, mà lấy trái mình làm phải, lấy đúng mình làm sai, lấy sai mình làm đúng. Cái nhìn của chúng ta nó kỳ lạ như vậy. Trong đó nó còn có mình, còn có người, còn có tham, sân, si, mạn nghi. Thưa đại chúng, những cái thứ này đó, nó không tương ứng với cảnh giới thanh tịnh của chư Phật. Chuyện này mình cũng thấy rõ. Thế giới này được gọi là thế giới ngũ trược, đau khổ, là tại vì tâm của chúng sanh nghiệt ngã, lòng người nó kỳ cục. Cho nên thế giới này nó cũng ác trược. Thế nên như vậy khi mà tâm của chúng ta còn thị phi nhân ngã đó, thì tâm của chúng ta chưa thanh tịnh. Mà tâm chúng ta chưa thanh tịnh thì chúng ta chưa có thể nào tương ưng với cảnh giới của chư Phật. Kính thưa đại chúng, một trong những cảnh giới tiêu biểu được coi là thanh tịnh hay là gọi là tịnh độ đó, thì đó là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc là nơi tụ hội của chư Phật, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thượng Thiện Nhân, nghĩa là chỗ ở của những người lành, những người có tâm hạnh tốt đẹp nhất cư trú. Cho dù là chúng ta có hành trì tích cực đến đâu đi nữa, nhưng là chúng ta niệm Phật, chúng ta thiền tọa và kinh hành siêng năng đến đâu đi nữa, hoặc là một ngày có thể chúng ta thực tập rất nhiều, có thể là nguyên cả ngày, có thể là một ngày là 7-8 tiếng. Thời gian có nhiều như vậy nhưng mà tâm của chúng ta không có lương thiện thì chúng ta cũng sẽ không có an tịnh và chúng ta cũng sẽ không có thấy đạo. Không thể nào một người mà không có tâm thanh tịnh, chưa thấy đạo mà sanh về Tây Phương Cực Lạc ở chung với chư vị Thượng Thiện Nhân. Ngay cả như ở trong xã hội hiện tại này, chúng tôi không có rõ lắm, nhưng mà có nhiều người họ rất là giỏi về phương diện mà mua bán nhà. Ở cái khu nào mà những người sang ở đó là toàn là những người có tiền ở nhiều. Khu nào những người coi như sống số bồ sống bồn á, là nó đủ cái thành phần vào trong đó. Ở Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, nơi mà chư Thượng Thiện Nhân, tức là những người đã có tâm hành hoàn toàn trong sạch. Bây giờ mà mình còn nghiệp chướng nhiều quá mà mình muốn sanh về đó, sanh không nổi. Ít nhất là chúng ta phải có hành trì, có niềm thiền chuyển đổi thì may ra đó, chúng ta còn có thể sanh về cái cảnh giới gọi là hạ phẩm hạ sanh. Trong đó coi như là phàm thánh đồng cư đồ, tức là ở nơi đó những người mà đới nghiệp vãng sanh thì sanh về đó. Thì ít nhất chúng ta phải có cái niềm thiện như vậy thì mới được sanh. Nói như vậy đó là những nơi mà chư Thượng Thiện Nhân ở, chúng ta muốn sanh về đó chúng ta phải biết chúng ta làm cái gì. Do đó việc phát tâm Bồ Đề nó quan trọng hơn việc mà chúng ta nhất tâm chuyên hướng hành trì như vậy. Khi mà chúng ta thực sự phát tâm Bồ Đề thì nhất định là chúng ta sẽ thấy đạo và nhất định là chúng ta sẽ sanh về cảnh giới của chư Phật. Thành ra như vậy khi mà muốn vãng sanh á, chỉ cần một niệm hay là đến 10 niệm là chúng ta sẽ vãng sanh. Bởi vì chúng ta là Thượng Thiện Nhân rồi. Khi mà chúng ta phát tâm Bồ Đề, khi mà chúng ta đã có tâm lượng rộng lớn thì tâm của chúng ta là Bồ Tát, tâm của chúng ta là Thượng Thiện Nhân. Thành ra vì vậy mà việc vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là việc không có khó. Tại vì chúng ta đã đầy đủ phước, chỉ cần khởi một cái niệm muốn sanh là được ngay. Thí dụ như bây giờ quý vị là công dân Mỹ, bây giờ quý vị về Việt Nam chơi. Quý vị về Việt Nam chơi thì quý vị muốn trở lại Mỹ lúc nào cũng được. Nhưng mà đối với người Việt Nam mà muốn đi Mỹ đó không có dễ. Thì bây giờ chúng ta mặc dù là chúng ta ở trong thế giới phàm phu này, chưa phải là những cái vị là chứng đạo, nhưng mà khi chúng ta đã phát tâm Bồ Đề, khi chúng ta đã có tâm lượng rộng lớn, có nghĩa là tâm của chúng ta cũng đã tương ưng với cảnh giới của chư Phật, cho nên niệm của chúng ta đó khởi là có liền. Kính thưa đại chúng, cho nên những lời nói ở trong kinh điển chúng ta cần phải lưu ý, suy nghĩ cho nó kỹ, tuyệt đối không nên tùng niệm một cách hàm hồ khi mà chúng ta chưa biết, chưa có sự hướng dẫn, thì lẽ tất nhiên là với cái niềm thiện mình khởi, với cái việc hành trì của chúng ta vẫn có cái kết quả. Nhưng mà nếu có sự hướng dẫn thì cái kết quả đó nó nhiều hơn. Khi chúng ta phát tâm Bồ Đề, tức là chúng ta đã quyết định gạt bỏ ra ngoài tà kiến tạp niệm để gom tâm về một mối. Hay nói một cách khác á, là giây phút mà chúng ta phát tâm Bồ Đề là giây phút chúng ta trở về với chân tâm. Bởi vì chân tâm là thể của tâm Bồ Đề, và kế tiếp đó là thâm tín, là dụng của tâm Bồ Đề. Tức là khi mà chúng ta thực hành là dụng của tâm Bồ Đề, thành nó tự dụng đối với chính mình là luôn luôn tâm của chúng ta thích làm điều thiện, thích làm chuyện phước đức. Khi mà chúng ta có tâm làm điều thiện, làm cái việc phước đức, thì lẽ tự nhiên là chúng ta rất là sợ làm cho một người nào đó phiền lòng. Đối với việc người ta chửi mình không buồn, nhưng mà mình làm người ta buồn phiền là mình buồn. Đó là tâm của chư Bồ Tát. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng khi mà đối với chính bản thân của chúng ta luôn luôn có tâm, có cái niềm thiện như vậy, thích làm cái chuyện phước đức như vậy. Thì chính vì mà chúng ta thích làm việc phước đức, cho nên đối với chúng sanh vạn loài, chúng ta mới có được tâm từ bi. Chứ còn nếu mà chúng ta không có thích làm chuyện phước đức á, thì mình không có. Ai chết thì kệ họ, chứ đâu mắc mới gì tới mình đâu, mình phải lo, phải không? Nếu mà cần thì trời lạnh mình đắp mền mình ngủ cho nó khỏe chứ. Đâu cần gì mà phải xông xáo ra mưa ra gió chi cho nó khổ thân. Nhưng mà đối với người mà có cái tâm từ bi, cái lòng nhân từ, hiếu thiện, hiếu đức, làm việc làm không thể miễn cưỡng, dù cho là mưa gió mình cũng có thể mình làm một cách nhẹ nhàng. Mình không có nghĩa là ai bắt buộc mình, mà chính vì lương tâm của mình, hành nguyện của mình muốn cho chúng ta làm như vậy. Tức là những việc làm đó nó phát xuất từ tâm Bồ Đề của mình, không có miễn cưỡng. Cho nên khi mà người phát tâm Bồ Đề đó, mỗi khi mà khởi tâm đồng niệm đều nghĩ là chúng ta phải làm như thế nào để mà có sự lợi ích an vui cho chúng sanh, làm thế nào để chúng ta có thể phá mê khai ngộ, để cho chúng sanh thoát khỏi cảnh khổ được an vui, và chúng ta không hề có một niềm là làm thế nào để lợi ích cho cá nhân của mình. Bình thường á, thì con người trong cuộc sống khi mà làm cái gì đó mình nghĩ tới mình trước, giống như mình buôn bán vậy. Nếu mà mình buôn mình không có lời thì mình không có buôn. Nhưng mà đối với người mà tu như mình á, mình đâu có kể. Nghĩa là làm được cho người ta vui rồi là mình vui. Cho nên mình thấy rằng mình không có tham lợi ở trong đó. Nó khác với cuộc sống ở bên ngoài đời là như vậy. Nghĩa là khi mà chúng ta làm với tâm ích kỷ tự lợi, còn ngã chấp nặng nề, thì quý vị phải lưu ý cho rằng là ngã chấp nặng nề là gốc rễ của sanh tử luân hồi trong lục đạo. Vì vậy nếu mà chúng ta không bứng gốc rễ này đó, thì chúng ta không có cách nào mà chúng ta ra khỏi tam đồ lục đạo. Cho nên nhiều khi trong cuộc đời ấy, nhiều người cứ la quảng lên, nói tại sao mà thân tôi khổ như thế này. Biết thân mình là khổ, nhưng mà nghiệp thì không có chừa. Biết là mình không muốn những bất hạnh đến với mình, nhưng mà việc thiện mình không có làm. Đó là tâm lý của con người. Thành ra chúng ta biết như vậy, chúng ta biết rằng tham chấp si mê luyến ái đó là cội nhân gốc rễ của sanh tử luân hồi. Thành ra vì vậy chúng ta phải bứng gốc rễ này thì chúng ta mới thoát ra khỏi quỹ đạo vào trong sanh tử luân hồi. Cho nên ngay từ bây giờ đây đó, chúng ta cần phải thực tập một hành Quý vị biết thực tập hạnh gì không? Hạnh buông xả. Mình bỏ bớt đi. Hạnh buông xả này nó cũng như là cái gánh nặng của mình vậy. Mình bỏ bớt. Bỏ bớt có nghĩa là sao? Nếu mà ngày xưa mà ai nói 10 điều đó, mình ghi chép trong đầu 10 điều để mình nghĩ cái cách mình giận lại người ta đó, thì bữa nay mình bỏ bớt đi. Bỏ bớt 9 8 7 6 5 4 3 2 1 mình bỏ hết. Bỏ cho đến khi nào mà mình nhẹ nhàng thì thôi. Đó là buông bỏ. Đừng có gánh vô nhiều quá nó nặng. Buông bỏ bớt. Thực tập việc nghĩ đến người khác, nghĩ đến chúng sanh, đến những người mà đang đau khổ, đang gặp những cảnh bất hạnh ở trong cuộc đời. Những người gặp bất hạnh ở trên thế giới này rất là nhiều. Tuyệt đối là không nên nghĩ chuyện lợi ích cho cá nhân, cho riêng mình nữa. Ở trong kinh Đức Phật cũng đề cập, mà Ngài cũng từng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa thức tỉnh, tại vì mình còn u mê quá. Cho nên Đức Phật vẫn cứ phải lặp đi lặp lại hoài. Ngài nói mà không có mỏi mệt để kêu gọi chúng ta. Một khi mà chúng ta phát khởi tâm Bồ Đề, vì tâm của chư Phật là tâm Bồ Đề, thì ngay lúc đó chư Phật, chư hộ pháp thiện thần sẽ hộ vệ chúng ta liền. Thì như vậy tâm của chúng ta đó sẽ cùng với tâm của chư Phật, nó không có khác, có tính cách thực tập và đơn giản hơn. Từ ngữ gọi là phát tâm Bồ Đề đó, trước hết là nó chí nguyện. Chí nguyện mong cầu tuệ giác vô thượng Bồ Đề. Kế đó là mình khai triển cái tuệ giác đó. Cuối cùng là chúng ta phát hiện bản thể của tuệ giác, đó là tâm chân như. Trong giai đoạn trước hết, chí nguyện mong cầu tuệ giác vô thượng Bồ Đề, nó hàm chứa hai tính chất mà trong Phật giáo các kinh điển thường nhắc nhở chúng ta, là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nếu mà nói phát tâm Bồ Đề mà thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh á, thì quý vị thấy có ngán không? Đối với chư tăng ni thì chắc là không ngán, nhưng mà đối với các Phật tử, mình nghĩ rằng mình làm sao làm được chuyện đó. Quý vị thấy có sợ không? Đâu có gì sợ, phải không? Là Phật tử đó, chúng ta có môi trường trên cờ Phật đạo và giữ hóa độ chúng sanh một cách khác. Chư tăng ni cũng vậy. Nghĩa là mục đích của chúng ta đó, đối với người học Phật, chúng ta phát tâm Bồ Đề không phải là chuyện thích đâu mình làm đó. Mà cũng đừng có sợ là chúng ta không làm được. Đừng có e ngại là chúng ta là Phật tử chưa phải, chưa tăng ni. Tất cả đệ tử của Phật là xuất gia hay là tại gia có khả năng làm được cái chuyện đó. Thưa đại chúng, đối với người học Phật, chúng ta phát tâm Bồ Đề không phải là bước đầu, mà đó là bước căn bản. Mà thực sự cũng không phải là bước căn bản nữa, mà đó là cái cứu cánh. Do đó mà tâm Bồ Đề trở thành căn bản của Bồ Đề giới. Đối với người Phật tử, khi mà phát tâm Bồ Đề thì lúc đó có thể đứng trước Phật hay là đứng trước một vị thầy phát nguyện để cầu chư Phật chứng minh cho, để cho chư tăng, những cái vị thầy mà mình kính chứng minh cho mình. Chỉ phát nguyện như vậy là xong. Và sau đó tuân thủ để thực hành những cái gì mà phát nguyện. Thì trong khi đó, ở bên mật giáo đó, họ tổ chức rất là long trọng. Nghĩa là sau khi mà phát tâm Bồ Đề rồi, họ còn có một bước tiến khác nữa, là họ thọ giới Bồ Đề. Tức là họ thọ Bồ Đề tâm giới. Và lúc đó họ có một nghi lễ rất là long trọng. Nó giống như quý vị biết rằng là mình muốn tu, muốn làm căn bản để mà sanh về cảnh giới của chư Phật, thì các Phật tử phải tu giới thập thiện. Ngoài cái việc mà giữ năm giới của người Phật tử tại gia đó, thì các vị còn giữ 10 giới thiền. Thì 10 giới thiền á, mình biết nó ngược lại 10 cái điều ác. Nhưng mà nếu mà mình không thọ giới, mình không có làm á, thì coi bộ nó cũng là trơ trơ trật trật thôi. Nhưng mà khi các Phật tử mà thọ 10 giới thiền rồi đó, mình thực hành nó nghiêm chỉnh hơn. Mình không có tắc trách trách nhiệm của mình. Kính thưa đại chúng, như vậy mình có thọ giới cho nên mình mới thấy là mình có trách nhiệm. Còn nếu mà không có thì mình nói ồ tôi đâu có phát nguyện đâu, làm được thì tốt, còn làm không được thì cũng đâu ai mà rầy la gì tôi. Cho nên đối với người bên mật tông á, ngoài việc phát tâm bồ đề ra, họ còn phải thọ giới gọi là bồ đề tâm giới, để họ giữ, để họ lấy cái đó làm cái căn bản móc nối rằng là mình đã có phát nguyện rồi thì mình không thay đổi được. Có nhiều khi mình phát tâm bồ đề rồi nhưng mà mai kia mốt nọ mình buồn phiền chuyện gì mình lên mình xin lại, xin đổi lại cái lời nguyện khác, có ai gặp chưa? Phải để ý rằng là khi mà phát cái nguyện rồi đó, là dù cho là trời long đất sụp đi nữa đó, mình cũng phải ráng mà giữ cho được cái đó. Kính thưa đại chúng, vì cái lý do ngày xưa Đức Phật còn tại thế đó, Ngài thường nhắc nhở cho chúng ta phát tâm bồ đề. Và ngày nay chư tôn đức cũng vậy, cũng thường khuyến khích chúng ta phát tâm bồ đề, phát nguyện ở trước Phật, ở trước mặt các thầy. Tại vì chư tôn đức khuyến khích chúng ta phát tâm bồ đề như vậy đó, là bởi vì ngoài cái nỗi khổ sanh tử mà chúng ta đã mục kích và ý thức, chúng ta đã thấy được, thì có hai việc mà kinh luận đề cập nhiều nhất, đó là tự biết mình có thể sẽ làm Phật, và tha thiết hơn cả là nghĩ tới sự suy tàn của Phật Pháp, nghĩ tới những đau khổ của con người ở trong cuộc đời này. Cho nên ngoài văn phát nguyện hồi hướng thì ở trong hai buổi công phu sáng và công phu chiều. Buổi sáng thì cái sự phát tâm có thể thể hiện tròn vẹn trong đoạn văn chính mà nếu quý vị tụng kinh buổi sáng đó, quý vị thấy là nguyện kiêm đắc quả thành bảo vương, hoàng đồ như thị hằng xa chúng, tương thử thâm tâm phụng trần sắc, thì tắc danh vi bá Phật ân, phục thỉnh thế tôn vì chứng minh, ngũ trược ác thế thề tiên nhập, như nhất chúng sanh vì thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, đại hùng đại lực đại từ bi, hy cánh thâm trừ vi thế hoặc, linh ngã tạo đăng vô thường giác, ư thập phương giới tòa đạo tràng, thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Đó là cái lời nguyện, lời phát tâm bồ đề. Chúng tôi tóm tắt đoạn mà chúng tôi vừa đọc trong Hán Việt đó, rằng là nguyện khi nào mà con được thành cái ngôi vị chánh giác rồi, thì con sẽ trở lại cõi đời này để con đồ tất cả chúng sanh. Thì đó là một cách báo đền ân của chư Phật. Con nguyện Đức Thế Tôn vì con mà chứng minh cho. Đời ác năm trước này con nguyện vào trước, con nguyện là nếu mà một chúng sanh nào đó chưa chứng quả vị Phật thì con không có bỏ chúng sanh đó để mà con vào cảnh giới Niết Bàn. Quý vị thấy lớn chưa? Rất là lớn phải không? Mình không bỏ một chúng sanh nào hết. Ngay cả những người mà có tâm lượng từ bi mà muốn cứu vớt những chúng sanh tị nạn trong 30 tháng 4 năm 75, nhưng mà khi đầy tàu rồi đó, người ta cũng sẵn sàng bắn bỏ bớt đi để chở những người còn lại. Tức là vẫn phải có giết người để còn một số phải được bảo đảm an toàn. Nhưng mà cái tâm nguyện của mình á, cứu độ hết, mình không bỏ ai hết. Quý vị thấy nó rộng lớn hơn nhiều phải không? Tại vì cái tâm của chúng ta nó rộng lớn quá, cho nên mà bao nhiêu chúng ta cũng vẫn không thấy đầy. Thành ra nguyện trở lại cõi đời này để mà độ tất cả chúng sanh. Một cái mà nói là nếu mà một chúng sanh nào mà chưa thành Phật thì con không bỏ chúng sanh đó để mà vào cõi Niết Bàn là lớn lắm. Mình làm coi như là vô cùng vô tận. Cho nên chính vì vậy đó mà lời nguyện của chư vị Bồ Tát là hư không hữu tầng. Tức là hư không này có thể cùng tầng, nhưng mà cái nguyện của mình không có cùng tầng. Quý vị nhìn ra khoảng hư không có bao giờ mà cùng tầng không? Nhưng mà nguyện của chư vị Bồ Tát nói là có cùng tầng. Còn mình, cái nguyện của mình không bao giờ cùng tầng. Như vậy là tâm của mình còn rộng hơn hư không nhiều. Đó là lời thề nguyện phát nguyện độ sanh buổi sáng. Còn lời phát nguyện độ sanh buổi chiều á, văn như thế này nè: ngã kim phát tâm, bất vì tự cầu, thinh văn duyên giác, nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, duy y tối thượng thừa, phát bồ đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh, nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nghĩa là đó, hôm nay con phát tâm không phải vì con cầu cái quả vị thinh văn, không phải vì con cầu quả vị duyên giác, cho đến quả vị quyền thừa Bồ Tát con cũng không cầu, chỉ cầu thành Phật. Vì vậy đó mà con phát tâm Bồ Đề, nguyện ở trong pháp giới này đó độ tất cả chúng sanh cùng thành quả vị Phật như con vậy. Quý vị thấy lớn không? Mình không cầu quả vị nào khác, chỉ phát tâm Bồ Đề là vì muốn độ mọi người cùng thành Phật như mình. Thành ở đây đó, chúng ta thấy cái nguyện đó cũng rộng lớn lắm, mà ngay cả một cái lời nguyện khác nữa đó, tức là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành đó, mình đọc hàng ngày. Cho nên bây giờ ở đây đó, thầy Đồng Trung muốn mời đại chúng cùng đọc để mình phát nguyện, phải không? Bây giờ bắt đầu hả?
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn thề nguyện học, Phật đạo thượng thề nguyện thành.
Xin thành thật cảm ơn đại chúng đã phát nguyện. Tại vì chúng ta thấy rằng là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, chúng sanh là không cùng tận, nhưng mà mình vẫn thề nguyện độ cho hết chúng sanh. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn, là mình thấy rằng trong cuộc đời này đó, vui ít buồn nhiều, vô cùng vô tận cái buồn phiền, nhưng mà mình vẫn phát nguyện là mình phải cắt đứt đi. Nếu mà quý vị cắt không đứt đem lên chùa thầy cắt cho, giao vào chùa thì luộc lắm, nhưng mà cắt cái gì cũng đứt hết á. Pháp môn vô lượng thề nguyện học, cho nên là những pháp môn mà mình học đây nó nhiều lắm, nhưng mà đừng có vì vậy mình thấy khó. Nói rằng khó thì lẽ tất nhiên là có khó chứ không phải không khó, nhưng mà chúng ta phải tập để vượt qua những khó khăn. Nói thì nói vậy, nhưng mà trong bài pháp này thầy Đồng Trung sẽ giới thiệu đại chúng một phương pháp tu học, đó là thiền tịnh song tu rất là dễ. Và phát nguyện Phật đạo vô thượng thề nguyện thành là Phật đạo mặc dù có dài lâu, có khó khăn, nhưng mà chúng ta vẫn thề nguyện để mà tu học cho thành. mình thấy rằng là cái quyền của chúng ta lớn lắm. Khi mà tâm lượng của chúng ta rộng lớn như vậy, có nghĩa là chúng ta thấy đạo. Cho nên đừng coi thường khả năng thấy đạo của mình. Mình thấy một cái gì đó có nghĩa là chúng ta đã thấy đạo rồi đó. Do đó tâm của chúng ta chính là tâm của chư thiền thiện nhân. Lúc đó nếu có phải ở trong thế giới này thì cũng là việc tâm nguyện độ đời mà chúng ta ở, hoặc là có muốn sanh về, muốn vãng sanh thì cũng được tự tại ra đi. Thành ra chính vì vậy đối với những vị mà giác ngộ rồi đó, sự ra đi của các ngài tự tại lắm. Các ngài có thể là biết trước ngày giờ mình đi mà, nó phải không? Có nhiều vị muốn hướng dẫn chúng sanh ở cõi đời này, các ngài có thể lưu lại cái nhục thân của các ngài, thì đó cũng là cái chuyện thường. Thưa đại chúng, theo quan điểm của Tịnh Độ Tôn, ở trong vãng sanh truyền, chúng ta thấy có rất nhiều người do công phu thực hành, nhất là niệm Phật, thiền tọa và kinh hành đó, được vãng sanh rất là tự tại, biết trước giờ giấc ra đi không có một chút bệnh hoạn, và trên gương mặt của họ nó tươi đẹp như bình thường. Nhiều người không hiểu thì cho rằng là niệm Phật, thiền tọa, kinh hành á để thấy đạo. Thì thưa quý vị, điều này á dễ mà không có ai lo. Niệm Phật, thiền tọa, kinh hành, thấy đạo để mà sống trong cuộc đời này an lạc, cái đó ai cũng thích, ai cũng vui vẻ cả. Nhưng mà nói tới vãng sanh á thì họ sợ lắm. Vãng sanh họ hiểu có nghĩa là chết. Vì nói là vãng sanh là chết, họ sợ lắm, là bởi vì nghĩ rằng á, mình á, đang khỏe mạnh như thế này, mà nếu mà mình cố công mà mình niệm Phật, thiền tọa mà kinh hành độ vài ba năm rồi đó, mình thành tựu được nó vãng sanh liền á, có nghĩa là mình chết liền á. Mà trong khi đó là mình cảm thấy mình còn khỏe mạnh quá, mình còn yêu đời quá, mà chết liền mình sợ chứ gì, phải không? Có ai sợ nghĩ như vậy không? Có nhiều người nghĩ là vãng sanh là mình chết liền à. Nhưng mà nếu mà nghĩ như vậy thì sai đó. Đừng có sợ là mình vãng sanh liền ấy. Vãng sanh ở đây đó, thực ra đó, khi mà hiểu theo cái quan niệm ở ngoài đời đó, người ta cho rằng là vãng sanh là chết. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta học, chúng ta biết được á, cái đó không phải vãng sanh là chết, mà vãng sanh á là chúng ta phải hiểu như thế này, nó có một ý nghĩa cao đẹp và có giá trị thực hành để nói tới hai cái chữ vãng sanh. Cho nên đối với người mà họ nghĩ như vậy đó, họ nói rằng là nếu mà được thành tựu như vậy đó, mình vãng sanh liền thì cuộc đời này còn dài quá, mà mình vãng sanh sớm quá uổng. Tức là mình còn tham sống sợ chết, luyến tiếc trần cảnh, để rồi phải chiều trôi lăn trong tam đồ lục đạo. Cho nên khi mà đã phát lòng Bồ Đề, dấn thân vào con đường thực hành, nhất là thực hành pháp môn thiền tịnh song tu, hay là cái pháp môn nhị lực, là chúng ta thiền tọa niệm Phật kinh hành là một pháp môn không có sanh tử, tức là không có sống chết. Vì vậy đó, cái vãng sanh này không phải là chết, mà vãng sanh này là một ý nghĩa sống để ra đi. Lý do tại sao mà chúng tôi nói như vậy? Tại vì chết đó là không thể vãng sanh được. Quý vị nhớ, chết là chết, không có vãng sanh được, vì cái nghiệp lực nó kéo, cho nên không vãng sanh. Còn vãng sanh là sống để ra đi. Cho nên pháp môn nhị lực này còn gọi là pháp môn không sanh không diệt, là tại vì trong lúc vãng sanh rất là tỉnh táo. Tức là những người đã có vãng sanh, các ngài, các vị đó ra đi rất là bình tĩnh, biết trước ngày giờ mình ra đi, và biết được là mình sẽ đi tới nơi nào nữa, thì đâu có phải là mê, đâu có phải là vì nghiệp. Cho nên cái đó không phải là chết, mà tỉnh, người sáng suốt để ra đi, tỉnh táo, không có sợ hãi. Kính thưa đại chúng, những người như vậy là tỉnh táo không sợ hãi và thấy Phật chư vị Bồ Tát tới rước mình để đi mà, đâu còn phải là mình chết. Lúc đó mặc dù là xác tạm bợ của thế gian này nó không còn dùng nữa, nhưng mà thực sự chúng ta cũng không cần nữa, là tại vì sau khi mà đến cõi Tây Phương Cực Lạc rồi thì chúng ta được một thân tướng tốt đẹp trang nghiêm hơn nhiều. Cho nên cái thân phàm phu của mình đây, có già có chết này mình đâu có cần. Ở Tây Phương Cực Lạc, thân tướng tốt đẹp như là Đức Phật A Di Đà vậy thì tuyệt đối không phải là chết. Cho nên chúng ta phải biết rằng là khi mà chúng ta đã thành tựu được pháp môn này là pháp môn không già, không bệnh, không chết. Quý vị cứ yên tâm như vậy, đừng có lo lắng. Nhất là khi mà chúng ta đã phát tâm, dấn thân, chuyên tâm hành trì thì phải hành trì cho tới bến. Đừng có hành trì nửa chừng rồi bữa nay nghe người ta nói này, pháp môn này hay, mình bỏ pháp môn kia, mình theo. Cứ chạy lòng vòng như vậy một hồi á, là mình đâu không ra đâu cả. Giống như thuyền mà không lái, bữa nay bến này ma bến kia. Người ta nói á, nếu có lúc trong cuộc đời nói là người con gái 12 bến nước trong nhờ đục chiều, nhưng mà một con người mà chạy lòng vòng như chúng ta đây đó, không phải 12 bến nước mà 100 bến nước luôn, phải không? Không biết là đi về cái bến nào để mà cho yên thân. Thành ra nếu mà còn chạy lòng vòng như vậy đó thì quý vị cũng phải coi chừng là mình 100 bến đó mình không biết vô bến nào. Chúng ta phải hiểu rằng là pháp môn này là pháp môn không bệnh, không già, không chết. Tu là tu cho tới nơi. Nghĩa là chỉ cần chúng ta chuyên tâm niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, tới cái lúc mà tâm được thanh tịnh thì tất cả những chuyện khổ đau, buồn phiền đều không còn nữa. Mà lúc đó gương mặt của chúng ta lúc nào cũng vui tươi tự tại. Vì vui tươi cho nên nó không già. Thành ra người đời thường nói rằng là một nụ cười là bằng 10 thang thuốc bổ. Và chư Tôn Đức cũng thường nói là ưu tư là khiến cho mọi người mau già. Mà thực sự nếu mà chúng ta lo lắng nhiều quá thì búa thời gian nó cưa xẻ, nó đéo đục chúng ta, làm cho chúng ta dễ già lắm. Quả thật như vậy. Những lo buồn khiến cho chúng ta rất là dễ lão hóa. Mặc dầu là chúng ta trẻ nhưng mà lo buồn nhiều quá nó bạc đầu, nó cũng già háp, tức là chưa tới tuổi mà mình già đó, già trước tuổi đó. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng là hiện giờ chúng ta đang còn mang nghiệp thân, nghiệp báo này, sống chết nó không có chút nào tự do. Tại vì chúng ta không biết chết lúc nào, sống ngày nay mà không biết là ngày mai như thế nào. Những lúc mà khổ quá như vậy, những lúc mà thọ mạng chưa hết như vậy, đôi khi nghiệp báo của mình muốn chết cũng không chết được. Nhưng mà bây giờ đó, đến khi mà có phước báo nhiều rồi mà muốn sống thêm vài năm để hưởng cũng không sống được nữa. Nghĩa là cái nghiệp nó tới là nó tới thôi, không có tự điều khiển được. Ngay cả nghiệp mình muốn chết cũng không cho chết, ngay cái phước mình muốn hưởng vẫn cứ chết như thường. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta phải phát tâm niệm Phật, thiền tọa và kinh hành để tạo cho thắng duyên á. Rất có thể là quý vị đến chùa Dược Sư, hay là quý vị về bất cứ chùa nào mà quý vị thấy thích, thấy nơi đó có duyên với chúng ta, chúng ta cứ đến để mà tham gia với các Phật sự ở đó. Và nhất là sự tu tập thì lúc đó thân tâm thế giới vạn sự vạn duyên ở bên ngoài tất cả mình đều buông bỏ hết, đừng có cưa ma, đừng có kiếm dây mà buộc mình. Quý vị đã có một dây rồi phải không? Có cái dây là 54 chuỗi nó đeo vô mình đó, bây giờ kiếm thêm một cái dây nữa là 108 chuỗi đó đeo vô nó làm mình khổ. Cho nên là đừng có kiếm dây mà buộc mình, bỏ xuống hết, chỉ còn một câu niệm hồng danh A Di Đà Phật. Khi nào mà thấy mệt mỏi quá, mình đứng dậy mình đi kinh hành. Đó, tức là niệm Phật thiền tọa về kinh hành, với niềm vui đạo hạnh tràn ngập ở trong lòng. Do đó mà lúc đó gọi là pháp hỷ sung mãn. Để diễn tả cho trạng thái pháp hỷ sung mãn có đoạn thơ như thế này: đường quanh quanh một giấc mơ, giật mình tỉnh giấc ai ngờ trăng lên. Trăng lên rừng núi mong men, dưới tàn cây tuyết đôi bên mái nhà. Người với người ta chính ta, hướng về tâm nồi lửa là tìm đâu. Tìm đâu cho được đạo màu, bồ đề phiền não một câu kinh hành. Quý vị thấy khỏe không? Nghĩa là chỉ một câu kinh hành thôi, nhưng mà mình dứt bỏ hết phiền não để mình chứng được quả bồ đề. Thì như vậy chúng ta thấy rằng sự chuyên cần tu tập đến lúc mà công phu thành tựu rồi đó, tức là công thành quả mãn rồi đó, thì chúng ta sẽ không còn sự ràng buộc bởi khổ, bệnh và chết. Chừng đó chúng ta thấy rằng cái sanh tử tự tại, muốn ra đi tùy ý, muốn ở lại cái thế giới này sống thêm vài ba năm nữa cũng được. Tại vì quý vị biết sao không? Cái lúc này á, là cái sống của chúng ta đó hoàn toàn có một ý nghĩa cao đẹp, chứ không phải sống tại vì mình tham sống để mà hưởng phú quý vinh hoa. Mà cái sống của chúng ta hiện tại á, là tại vì chúng sanh còn cần chúng ta, cho nên chúng ta mới sống ở lại, chứ không phải tại vì cái nhà con nó mới mua đẹp quá cho nên mình phải ở, phải không? Hay là tại vì mình mới trúng độc đắc mấy chục triệu mình phải hưởng thụ cho nó đã, cho nên mình phải sống ở lại. Nếu mà sống ở lại kiểu đó thì có vẻ ích kỷ quá. Sống như vậy dường như chết, sống thế nắm mồ đám cỏ xanh, nó không có lời cho ai cả, tại vì mình muốn cho bản thân mình thôi. Còn sống của chúng ta ngày hôm nay đó, coi như khi mà chúng ta đã hiểu được ý nghĩa trọn vẹn và chúng ta thành tựu trong việc tu học của chúng ta đó, thì sống của chúng ta đó là sống cho mọi người. Thành ra người mà đạt được mức sanh tử tự tại là người hồi đủ phước báo ở bên thế giới Tây Phương Cực Lạc để hưởng thụ. Họ không ra đi để tình nguyện ở lại. Tại vì thực sự cảnh giới này dù cho là chúng ta có đầy đủ phương tiện cái kiểu nào đi nữa cũng không bằng cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu. Nhà lầu của chúng ta có mới thiệt nhưng mà cũng bằng gỗ thôi à. Còn trong khi đó ở Tây Phương Cực Lạc á, làm nhà bằng sao? Bằng bảy chất báo: lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu. Tất cả những cái đó, đó đều là những thứ tốt đẹp. Muốn ăn thì có ăn, muốn cái gì có cái đó. Ở đây mình chạy xe chứ hết xăng mình cũng phải đi đổ xăng vậy. Nhưng mà ở Tây Phương Cực Lạc mình muốn đi là mình dùng thần lực mình đi, cho nên là thấy khỏe, rất là khỏe. Thành ra những cái người mà ở lại cái thế giới ta bà này là những người hy sinh lớn, không hưởng cái phước ở Tây Phương Cực Lạc, mà phải ở lại cõi đời này là vì chúng sanh, muốn cho chúng sanh cùng tu với mình, để mai kia mốt đò những chúng sanh đó cùng sanh về Tây Phương Cực Lạc với mình. Cho nên họ phải ở lại thôi. Chứ còn bây giờ đó mà chúng ta chưa đủ cái phước quá muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc không sanh được. Phải biết rằng là nhà cửa ở Tây Phương Cực Lạc sạch sẽ vô cùng, và không cần phải nấu, không cần phải làm cái gì cả. Quý vị muốn sống, muốn ăn, muốn cái gì có cái đó. Còn ở đây đó, nhà có cao, cửa có đẹp, nhưng mà mình chất hồn đầy nhà luôn. Tại vì đi chợ cái nào mình cũng thấy mình mua được hết á. Thấy cái gì mình cũng thiếu, cho nên mình mua. Nhất là vào cái lúc mà Christmas hay là New Year rồi đó, bán sale nhiều quá mình rủ đi mua. Mua một hồi là về để đầy nhà luôn, nó chật chội luôn. Còn trong khi đó ở Tây Phương Cực Lạc nó không có cái đó. Tại vì mình muốn cái gì có cái đó, nó đầy đủ quá rồi. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta đã niệm Phật, thiền tọa, kinh hành đến độ công phu thành tựu rồi, nếu mà xét thấy mình có duyên hóa độ chúng sanh đó, thì mình ở lại cõi đời này để mà hóa độ. Còn nếu mà không có duyên hóa độ chúng sanh thì mình cứ tự tại mình ra đi, về để mà hưởng phước ở Tây Phương Cực Lạc. Sau khi lên tới Tây Phương Cực Lạc rồi, mỗi ngày chúng ta được thấy Phật, được cúng dường chư Phật. Chúng ta có thể cúng dường rất là nhiều vị Phật. Nhưng mà Kinh Di Đà đó, Đức Phật Ngài chỉ nói là cúng dường một số vị nào thôi. Sở dĩ Kinh A Di Đà có nói cái số giới hạn như vậy á, là tại vì chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật cũng thiệt là tâm lý. Nói nhiều quá, cúng dường nhiều quá, sợ mình ớn đi. Sợ là mình chưa đủ phước báo, mình cúng nhiều quá, nó hết phước đi. Cho nên Ngài nói ít thôi. Nhưng mà thực ra đó, cúng dường là rất nhiều, chứ không phải là số chư Phật được đề cập đến ở Kinh A Di Đà. Chúng ta thấy rằng ở thế giới Tây Phương trang nghiêm, đẹp đẽ như vậy, đi đến đâu cũng có những thành tựu tốt đẹp. Cho nên chúng ta phải tranh thủ để mà tu, tranh thủ để mà thực tập niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là pháp môn có thể thành tựu rất là dễ dàng. Thì như vậy đó, thì những cái ước nguyện của chúng ta đối với các vị Bồ Tát nó không có khác. Các vị Bồ Tát thành tựu ở pháp môn có thể là có rất nhiều, nhưng mà nếu hội nhập vào cảnh giới này đó, đều cho rằng đây là một pháp môn khó tin khó hiểu, là tại vì nó dễ quá. Cho nên đối với chúng ta, thấy dễ mà thực tập, đừng có thấy dễ mà dễ ngươi. Thấy dễ mà đừng có cho rằng là sao mà dễ quá như vậy, không biết Đức Phật Ngài có giỡn với mình không. Giỡn hay không thì mình cứ thực tập là mình biết à. Đừng thấy dễ mình coi thường. Có nhiều khi á, tâm của con người trong cuộc đời á, những gì mà có khó khăn lắm mới có cái giá trị. Nhưng mà chúng ta là cái người tu học, đừng có tìm cái khó. Nếu mà khó với tới với chúng ta thì chúng ta ráng mà chấp nhận, nhưng mà đừng có bao giờ tìm cái khó. Nói ra như vậy không có nghĩa rằng là Đức Phật Ngài làm khó dễ với chúng ta, hay là Ngài cho chúng ta những cái quá dễ. Nhưng mà thực ra nếu mà nói khó cũng không hẳn là khó. Thực ra cái niệm Phật, thiền tọa và kinh hành đó, như cái lần mà chúng tôi đề cập với quý vị ở trên đó, là nếu bằng việc niệm Phật mình niệm cho liên tu bất tận, kinh hành thì mình đi đã mình chạy ai làm gì mình đó. Nhưng mà bên cạnh niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, mình phải có thêm những cái yếu tố khác nữa, là tín nguyện với hành, phải có mở rộng tâm lượng của mình ra, phải có phát tâm Bồ Đề, chứ đâu phải là đơn giản. Mới nghe qua thiền tọa và kinh hành tưởng đâu là dễ rồi, mình dễ ngươi. Nhưng mà thực sự cái dễ là nói dễ là ở điểm này, tại vì mình đi nơi nào mình niệm Phật cũng được hết. Ngay cả người mà không có thuộc kinh nhiều, một tiếng niệm Phật nếu mà cho đủ là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, nếu đủ hơn nữa là Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, hay là nếu mà có kẹt lắm mà mình không nhớ nhiều cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vậy là được rồi. Đâu có cần mình nhớ nhiều, nó dễ là dễ như vậy. Rồi còn chỗ nào mình thấy thoải mái là mình ngồi xuống mình tĩnh tâm. Chỗ nào khi mà tĩnh tâm thấy mệt, mình đứng dậy, mình đi niệm Phật, mình đi kinh hành. Cái dễ là dễ như vậy, chứ không phải dễ mà tưởng là niệm Phật như vậy là được Phật độ liền. Phải có tâm Bồ Đề mới được. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thực tập pháp môn thiền tịnh song tu, hay còn gọi là pháp môn nhị lực, thì chúng ta có thể nói với mọi người rằng niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là một pháp môn rất là tốt, rất là thù thắng, dễ tu tập. Có người họ chưa tin, đợi đến khi thực tập rồi mới tin. Nhưng mà quả thật như vậy, đối với cái quan điểm người Phật tử chúng ta đó, chúng ta sẽ không ép buộc ai phải tin mình. Nhưng mà chúng ta có bổn phận là chúng ta giới thiệu Rồi ai muốn chọn thì cứ chọn, chứ còn mình cũng không có bắt buộc. Bắt buộc tiếp ra là mình độc tài, phải không? Đạo Phật chúng ta không có cái điều đó. Chúng ta có thể giới thiệu, rồi việc tin hay không là việc của họ. Kính thưa đại chúng, điều này nếu mà việc mà họ tin hay không tin thì đó cũng là cái bình thường. Là bởi vì một việc nhỏ ở thế gian này mà người đời còn không hiểu hết, không tin được, thì huống chi là một việc lớn trong sanh tử đại sự, nói đến một cảnh giới thù thắng, nói đến một cảnh giới được coi là viên mãn của Tây Phương Cực Lạc, là một thế giới mà chúng ta chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ có thân hạnh đi tới đó. Tại vì chúng ta còn nghiệp nặng quá mà làm sao tới nổi. Nhưng mà cứ coi, mình mà nhẹ nghiệp, hết nghiệp rồi thì mình tới, mình đi tự tại lắm. Nói thì người ta nghe người ta chửi thầy Đồng Trung đó, chứ thiệt ra nếu mà mình đem so sánh Mỹ với nước Việt Nam đó, mình là cái người mà nhẹ nghiệp đó, mình đi qua đi lại rất là dễ dàng. Nhưng mà những người mà ở Việt Nam mà muốn đi qua Mỹ xin giấy tờ, xin hoài nó không cho đi, thì đó là nặng ghê lắm. Thành ở đây có hai ông thầy. Một thầy á, có được qua bên này rồi, rồi đi về mới rủ thêm một ông thầy khác đi. Trong ngày mà đi ra phỏng vấn đó, là một ông thầy đã đi rồi nó cho. Nhưng mà trong thơ người ta mời là mời hai người. Cho nên nó thấy một ông thầy kia, nó nói là tôi không cho ông kia đi, thì nó đánh rớt luôn cái ông thầy này. Ông thầy này mới ra mới nói ông kia, nói tôi tưởng nó cái phước tôi đủ, tôi kéo ông đi. Nhưng mà không về đó, cái nghiệp của ông nặng quá, ông trì tôi xuống luôn. Nghĩa là đổ thừa là tại vì ông cho nên tôi rớt, tôi không được đi. Là tại vì trong thơ mời hai người, nhưng mà nó cho đi một người, còn một người nó không cho đi, thành nó đánh rớt luôn cả hai người luôn. Cái đó chỉ là vấn đề nói nghe cho vui thôi. Nhưng mà thiệt ra đây chúng ta thấy rằng là pháp môn nhị lực này nó thù thắng như vậy. Cho nên đôi khi thì người ta không tin là chuyện cũng bình thường. Thành ra chính vì vậy mà chúng tôi nói rằng là có nhiều việc trong cuộc đời này mình còn không biết được hết, mà làm sao mình biết tới một thế giới chưa từng thấy, thì đó cũng là bình thường thôi. Thưa đại chúng, có điều là chúng ta có thể nhận thức được phần nào về việc mà chúng ta tu tập. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có sự thành tựu, thì dĩ nhiên là thiện căn của chúng ta nó tăng trưởng, nó tăng thêm cái niềm tin, và thiện căn của chúng ta đó, nó cũng có một sự nhiễm màu nào ở trong cuộc đời này. Thành khi mà chúng ta có thể nhận thức được phần nào và tăng trưởng như vậy đó, thì mình hết tâm nguyện của mình phải thực hành. Đồng thời chúng ta cũng nên khuyến khích những người khác họ cùng làm thực hành để cầu sanh về tịnh độ, thì chắc chắn rằng việc làm của chúng ta không đến độ mà nó không tưởng. Kính thưa đại chúng, với pháp môn thù thắng vi diệu như vậy, không những là chúng ta thành tựu sự thanh tịnh giải thoát nơi bản thân của chúng ta, mà chúng ta cũng còn có thể cứu độ những người thân bằng quyến thuộc của chúng ta nữa. Cho nên pháp môn này đó, nó cũng đúng với tâm nguyện là tự lợi với lợi tha. Mình lợi tha không những cho những người còn sống ở trong cuộc đời này, mà ngay cả những người đã quá vãng. Thành ra vì vậy có câu nói như thế này: nhất kiếp bất tu vạn kiếp khổ, nhất nhân hành đạo cửu quyền siêu. Tức là khi mà chúng ta biết tu rồi đó, không những là những người sống hiện tại còn có một ân đức của chúng ta đã rải ra, đã trang trải cho, mà ngay cả những người đã quá vãng vẫn có được phước báo, nhờ đó mà được sanh về cảnh giới tốt đẹp hơn. Sự kiện này chúng ta thấy đây không phải là một cái vấn đề quan tưởng, mà đây là một vấn đề hết sức quan trọng, cho nên chúng ta cần phải quan tâm tới. Theo quan niệm thông thường của người đời ấy, người ta cho rằng là chết là hết. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta phải thấy điều này. Đối với người đời cho là chết là hết, cho nên không có cần là cầu nguyện để làm gì cho thêm phiền. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta, chết không phải là hết, mà đó là một trạng thái thay đổi từ thế giới hữu hình đến thế giới tâm linh, từ quốc độ này đến một quốc độ khác, nó không phải là hết. Hoặc là một sự thay đổi từ cảnh giới này và những cái cảnh giới khác. Nghĩa là trong ba đường, trong sáu nẻo đó, chúng sanh, trong đó kể cả những người thân của chúng ta nữa, tùy theo phước hay là tùy theo nghiệp mà sanh. Nếu có phước sanh về cõi trời, nếu mà phước ít thì sanh trở lại làm người, nếu mà phước tệ quá thì sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chứ không phải là hết. Thành vì vậy, điều mong mỏi duy nhất và tha thiết của người thân á, là trông mong vào sự hỗ trợ của chúng ta. Cho nên dù cho là người thân của chúng ta mất bao nhiêu đời đi nữa, vẫn có sự mong cầu. Là tại vì bỏ thân trung ấm ở thế giới này, sanh về một cảnh giới nào đó, cũng vẫn có sự liên hệ. Cũng giống như mình mà bỏ ở Việt Nam mà mình qua Mỹ vậy, đâu phải là dứt gốc đâu, phải không? Mình vẫn còn những người thân của chúng ta ở lại, những người thân vẫn cần cái sự giúp đỡ của chúng ta. Thì đó là một thế giới hữu hình mà chúng ta có thể dùng để suy tưởng. Nhưng mà ở trong một thế giới tam đồ lục đạo, mình không thấy được, là tại vì chúng ta chưa có cái túc mạng minh. Nhưng mà thực sự những người thân của chúng ta rất có thể trở lại trong đời này, và cũng rất có thể cần sự giúp đỡ của chúng ta nữa. Nhưng mà bây giờ nói làm sao chúng ta không thấy được? Thì bây giờ việc mà chúng ta đó tu tạo cái phước đức để trang trải đến cho chúng sanh, trong đó có những người thân của chúng ta nữa, thì vẫn có sự lợi ích. Là tại vì khi mà có sự hỗ trợ của con cháu như vậy, thì người thân của chúng ta sẽ nhẹ đi phần nghiệp chướng. Do đó mà con cháu cần phải tu học theo đúng phương pháp Phật dạy để tu hành, để tâm lượng của chúng ta rộng lớn, thì chúng ta có thể chuyển những cái năng lượng của chúng ta đến cho những người thân của chúng ta, bất cứ ở nơi nào, bất cứ ở cảnh giới nào, chúng ta cũng có thể chuyển tới đó được. Đây là một cách thức mà chúng ta nói rằng giúp đỡ hữu hiệu nhất. Trong Phật Pháp, thưa đại chúng, có 84.000 pháp môn. Thì pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là một pháp môn dễ tu và mau chứng được kết quả. Đối với quan điểm này, bên Thiền Tông thì họ cũng cho rằng họ là một pháp môn nên là đốn giáo, tức là tu nhanh, pháp môn đi tắt. Nhưng mà thiệt ra chúng ta thấy với cái thiền tịnh song tu này, chúng ta vẫn thấy hay, vẫn thấy là pháp môn có kết quả nhiều nhất. Nếu mà thật sự chúng ta phát tâm, nếu mà gần điều kiện mà trước mắt á, là vì bản thân của chúng ta, muốn cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta xa lìa cái ác đạo, và xa là muốn cứu độ chúng sanh vạn loài, thì chúng ta phải mạnh dạn, phải dấn thân tu tập bằng cách đó là chúng ta vào chùa chân thật học đạo hành trì, và đồng thời chúng ta phải có tâm kiên cố, không có thối chuyển. Biết rằng là trong cuộc sống ở thế tục nó có rất nhiều bận rộn, một tuần 7 ngày, ngày nào cũng có cái lý do, ngày nào cũng bận rộn hết. Nhưng mà chúng ta cũng phải nên sắp xếp một ít thì giờ. Nếu có lúc chúng ta dùng thời giờ của chúng ta đầu tư vào sự nghiệp ở trong thế gian, thì chúng ta cũng nên dùng một ít thời giờ chúng ta đầu tư vào cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Sự đầu tư này rất có thể là cho chúng ta, nhưng mà cũng rất có thể là cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta nữa. Vì sự giúp đỡ thân bằng quyến thuộc của chúng ta thuộc về hiền kiếp cũng như là thân nhân nhiều đời nhiều kiếp đã qua, chúng ta cũng phải tích cực nỗ lực. Nếu mà chúng ta có tích cực nỗ lực thì sự giúp đỡ, cái sự trợ duyên đó, chúng ta biết rằng cái công đức đó lớn lao vô cùng. Kính thưa đại chúng, hiện nay ở chùa Dược Sư của chúng ta mỗi tháng có một ngày quán niệm từ sáng đến chiều, và mỗi ngày thứ bảy đều có thuyết pháp và cầu nguyện hàng tuần. Thì mỗi ngày quán niệm hoặc là những cái ngày lễ hàng tuần như vậy, quý vị mà về tới chùa lắng tâm buông xả, bỏ hết tất cả những vạn duyên thế giới ở bên ngoài, dùng một cái tấm lòng chân thành của mình để cho lòng của mình thanh tịnh, để chúng ta phát triển tâm từ bi. Và đồng thời xin lưu ý với đại chúng, chúng ta nên khởi tâm niệm như thế này. Một tâm niệm trước là để báo ân, biết ân mà trả ân. Tức là chúng ta khởi cái tâm niệm biết ơn của Phật đã dạy cho chúng ta trả ơn. Biết ơn của cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục chúng ta trả ơn. Phải biết ơn để mà báo ơn, để mà niệm Phật, để thiền tọa kinh hành. Được như vậy đó thì sự tu tập của chúng ta mới có kết quả tốt. Mà nhất là đối với ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta, trong hiện đời cũng vậy, mà đã quá cố cũng vậy, cũng nhờ đó mà được phước lợi, công đức của chúng ta cũng rất là lớn. Có thể nói như vậy chúng ta không có hình dung được, nhưng mà quý vị nhớ cho một câu rất là đơn giản nhưng mà có ý nghĩa lắm: nhất thọ khai hoa vạn thọ hương. Trong một khu vườn mà một cây mà nở bông á là cả vườn đều thơm. Thì bây giờ nó trong dòng họ của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, một người mà biết tu là cứu độ cả dòng họ. Cái đó là cũng đơn giản thôi, không có gì là khó hiểu. Khi mà chúng ta thực hành như vậy, chúng ta cũng có thể kiểm chứng biết được sự ảnh hưởng đó đối với người thân của chúng ta, rằng là sự phát tâm và sự hành trì của chúng ta, nghĩa là lúc nào chúng ta với tâm chân thành niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, thì người thân của chúng ta chắc chắn sẽ thoát khỏi ác đạo. Tức là từ nơi tâm của chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ làm cho nó có thì mình không có độ được ai đâu. Là mình phải làm thiệt á, chứ không phải giỡn. Bởi vì việc làm của chúng ta là chân thật, không có giả dối, cho nên có sự cảm ứng, tức là hiểu cầu tác ứng, chứ không phải chờ đến khi nào chúng ta thực hành đến cái độ mà công phu thành tựu thì người thân của chúng ta mới được siêu thoát. Kính thưa đại chúng, người thân của chúng ta được ân đức khi mà chúng ta thực sự phát tâm làm cái chuyện đó. Nhưng mà đến khi mà chúng ta thành tựu được quả niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, thì chúng ta biết rằng đó là chúng ta đã có chứng cái quả, sơ quả, ít nhất là sơ quả. Thành ra vì vậy đó, đừng có thắc mắc là không biết mình làm như vậy đó là người thân của chúng ta có được hưởng hay không. Hưởng hay không thì tâm của chúng ta có chịu dấn thân thực sự hay không. Điều đó đơn giản thôi. Khi biết như vậy đó, vì bản thân hoặc là vì người thân của chúng ta mà chúng ta phát tâm niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là cái điều rất tốt. Tuy nhiên ở đây, nếu mà không có duyên ở ngoài hỗ trợ, nghiệp chướng, tập khí của chúng ta nó làm chướng ngại cũng là một điều khó khăn. Do vậy mà không khí trang nghiêm thanh tịnh trong một ngôi chùa là điều hết sức là cần thiết. Ở nơi đó có thể nói rằng đó là tăng thượng duyên. Nơi nào có sự sinh hoạt của đại chúng, có chư tăng, chư Phật tử, thì nơi đó là thắng duyên. Thành vì vậy, rất có thể là ở nhà quý vị cũng niệm Phật, cũng thiền tọa tinh hành, nhưng mà nó không có kết quả nhiều, là tại vì mình đang có niệm Phật như vậy, con cái nó mở tivi lên, nó làm rầm beng lên, tâm mình rối loạn luôn. Mà ngay cả có nhiều cái show nó hay quá, mình cũng quên niệm Phật luôn, mình cũng dòm theo nó luôn. Thành ra vậy mình thấy rằng là khi mà đi tới chùa đó, khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh nó làm cho chúng ta quên đi rất là nhiều. Thành ra vì vậy có nhiều Phật tử nói với thầy như thế này: bạch thầy, cứ mỗi lần mà con về chùa đó, con thưởng thức cái mùi nhang trầm, không khí trang nghiêm thanh tịnh, thấy chung quanh toàn là Phật không á, cho nên là con có cái cảm tưởng giống như mình là Phật vậy. Nhưng mà quý vị thấy thiệt, có nhiều khi là chúng ta về chùa chúng ta thấy nó yên tĩnh quá, chúng ta thấy tưởng là mình là lạc vô trong cái động thiên thai nào đó, nhưng mà đùng một cái mình trở lại cuộc sống gia đình, cháu ngoại nó cứ réo miết, rồi là mình thấy là bắt đầu là mình thấy phiền não theo nó rồi. Có nhiều khi nó cười, nó vui tươi thì mình cũng còn khỏe, nhưng mà có khi nó ỏ ẻ, nó cứ kêu bà ngoại sữa, bà ngoại, một hồi là mình thấy cũng rối ruột ấy. Thầy mới niệm Phật là cũng hết được. Do vậy mà chúng tôi hy vọng rằng là mỗi đạo tràng ở các nơi khác, những cái nơi mà không có thầy, không có cô đó, đều có đủ cái thắng duyên giống như là ở các nơi mà có thầy, có cô. Tại vì ở đây đó, có nhiều khi các Phật tử còn có cái phước duyên là mình về chùa, mình còn có nghe thầy thuyết pháp, có được tụng kinh. Nhưng mà có nhiều đạo tràng không có thầy, không có cô. Thành ra xuân thu nhị kỳ Phật tử tới thắp nhang thôi. Thành ra đó, chúng ta hy vọng rằng những nơi đó cũng có đủ thắng duyên như chúng ta hiện tại vậy. Thì nếu trong trường hợp mà ở nơi nào mà không có thắng duyên như vậy, thì rất có thể là quý vị tìm những cái băng kinh của các thầy thuyết giảng, hoặc là những khóa tu tập nào đó mình ráng mình đi mình tham dự để tạo thắng duyên. Khi mà mình làm được như vậy đó, cho dù là không có phải ở nơi chùa của các thầy có cô, nhưng mà mình cũng có thể tạo được một đạo tràng nghiêm tịnh, cũng có thể tạo được thắng duyên giống như là nơi có các thầy các cô vậy. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta với công phu thực hành của chúng ta, một khi mà chúng ta thành tựu, thì không những thăng bằng quyến thuộc của chúng ta ở trong kiếp này, mà ngay cả nhiều đời, nhiều kiếp khác ở trong quá khứ về trước, kiếp đó có thể là chúng ta không biết, có thể là chúng ta không nhớ, nhưng mà vẫn được siêu độ. Nghĩ đến việc này, nếu mà chúng ta không siêng năng, không nỗ lực tu hành á, thì chúng ta rất là có lỗi với ông bà tổ tiên dòng họ của mình. Khi mà ông bà tổ tiên dòng họ của mình mà thấy mình tu học đường hoàng thì đó là cái mừng, nhưng mà thấy bê bối quá chắc này nó cũng đọa giống theo mình luôn buồn. Cho nên là khi mà thấy mình nên danh nên phận, nhất là tu học có khả năng cứu vớt, thì dòng họ ông bà tổ tiên cũng rất là mừng. Do đó khi mà chúng ta niệm Phật thiền tọa kinh hành, chúng ta phải lưu ý cho một điều, chúng tôi xin nhắc lại với quý vị, là chúng ta biết ơn và báo ơn để mà thực hành. Trong biết ơn và báo ơn đó, mình nói xa đó là mình để đền ơn chư Phật chư tổ, dòng họ ông bà tổ tiên của mình, nhưng mà gần thực sự là chính cho bản thân của mình nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng trong lời tha đó nó có tự lời. Chính vì vậy đó, tâm là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy cho chúng ta tinh tấn. Khi mà chúng ta không có niềm biết ơn và báo ơn, thì chúng ta làm ến ến xìu xìu, làm giống như là trả nợ. Thí dụ tới chùa mà thầy có biểu làm cái việc gì thì mình làm, thôi đừng, mình phải làm chứ không thôi thầy đồng trung ông buồn. Nhưng mà thiệt ra đó, nếu mà có cái niệm là biết ân báo ân, không phải chỉ riêng về làm cho thầy đồng trung vui không thôi, mà mình còn đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ bảy đời, là mình thấy làm hăng hái lắm. Mình không sợ thầy đồng trung buồn nữa, mà mình làm là vì làm cho đại cuộc. Hiện tại rất có thể người thân của chúng ta vẫn còn kẹt trong tam đồ ác đạo, không có khả năng giải thoát, cho nên hoàn toàn là họ trông cậy vào khả năng của chúng ta, trông cậy vào khả năng của chúng ta giúp đỡ, nhưng mà chúng ta cứ yếu yếu xìu xìu thì làm sao giúp đỡ họ được. Cho nên á, là thưa quý vị, khi mà chúng ta hiểu Phật Pháp, hiểu giáo lý, chúng ta phải nên chân thật y giáo phụng hành. Nghĩa là tâm y giáo phụng hành này không những giúp cho người thân chúng ta khỏi cảnh khổ, mà ngay trong mọi kiếp hiện tại này ở trên thế giới của chúng ta cũng có thể nhờ ân triêm công đức đó mà hóa giải bớt hận thù, bớt đi nghiệp chướng cho nhân loại. Thành nên nếu nói như vậy thì chúng ta thấy rằng là âm siêu dương thành, tức là nếu mà chúng ta đã làm được việc đó là chúng ta đã làm một cái công đức lớn, là làm cho âm siêu dương thành. Việc hành trì này không những giúp cho bản thân chúng ta có một cái nguồn năng lực nội tại, mà còn có thể cứu độ cha mẹ bảy đời quá vãng. Không những một ngày nào đó chúng ta sẽ vãng sanh về cảnh giới cao hơn, tốt đẹp hơn, mà ngay trong cái cuộc sống hiện tại này chúng ta cũng có thể cảm nhận được những cái sự thảnh thơi an lạc, nhất là trong cuộc đời phiền lụy này. Chúng ta không bị ma vương quấy rối, nghiệp chướng không có quấy rầy. Đa số chúng ta ở đây đều biết như vậy. Cho nên chúng ta phải nghĩ xa và chúng ta phải thực tập. Nghĩa là chúng ta luôn luôn giữ gìn chánh niệm. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, tâm nguyện của chúng ta là muốn tự độ cho chúng ta và muốn cứu độ cho thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ bảy đời quá vãng, cũng như là cha mẹ hiện tiền. Đây không phải là những điều hoang tưởng mà là sự thật. Với pháp môn thiền tịnh song tu, hay còn gọi là pháp môn nhị lực này, bằng cách là chúng ta niệm Phật, thiền tòa và kinh hành, là một pháp môn dễ tu và rất là tiện lợi. Để hỗ trợ cái việc tu học, để có thêm hành trang trên hành trình về phương Tây, ngoài ba tiêu chuẩn tín, nguyện và hành, chúng ta cũng phải tập mở rộng cái tâm lượng của chúng ta, và chúng ta cũng phải phát tâm Bồ Đề. Có được những yếu tố này thì thưa quý vị, chúng ta đã có hành trang đầy đủ trên hành trình về phương Tây. Kính thưa đại chúng, bài pháp Hành Trình Về Phương Tây 2 đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.